Đế Bá, chương 3495, chọc phải cái đuôi lớn không nên chọc nhất trong thiên hạ hạ. Cốc truyện audio.com, tán nhân, nhìn thấy Dương Minh tán nhân, Mộc Thiếu Thần vui vẻ, ánh mắt xuất hiện sắc thái khác thường, vội vàng ôm quyền nói. Lời nói của tán nhân nói trúng lòng ta, tán nhân tuy là người trung trang lứa với chúng ta thế nhưng đã lo lắng cho vạn thống giới. Dương Minh giáo không hổ là vạn thống giới đệ nhất giáo, khâm phục khâm phục. Nghe Mộc Thiếu Thần nói vậy, không ít người dùng mình, nhất là một ít lão tổ đạo thống thì cảm thấy lòng nặng trịch. Dù sao không phải tất cả đạo thống đều đồng ý đi theo Mộc Thiếu Thần. Lúc này Mộc Thiếu Thần thanh thế hùng vĩ, có khí thế lãnh tụ vạn thống giới, vừa hô một cái là có vô số đạo thống đồng ý ra sức. Chuyện này, một ít trí giả đều thấy rằng đây không phải là chuyện tốt. Nếu như bây giờ ngay cả Dương Minh tán nhân cũng đứng về phía Mộc Thiếu Thần thì chính là cường cường liên hợp, đại thế của vạn thống giới sẽ được định đoạt. Nếu như suy nghĩ tiêu cực thì đó là ai dám đối đầu với bọn họ thì chính là đối đầu với cả thiên hạ. Tới lúc đó, bọn họ nói ai là ma đầu thì người đó chính là ma đầu. Quá khen, Dương Minh tán nhân cao thượng xuất trần, nói. Vạn thống giới từng có thỏa thuận với Cuồng Đình đạo thống, các đại đạo thống của vạn thống giới cũng thừa nhận phần thỏa thuận này. Lý Thất Dạ có phải là ma đầu hay không, nhất định phải bàn bạc lại. Theo thỏa thuận, nếu như Lý Thất Giả tu luyện huyết phệ làm hại người trong thiên hạ thì thỏa thuận không có hiệu lực, sẽ bị tất cả mọi người ở vạn thống giới tiêu diệt. Gạch nối, nếu như không phải thì thỏa thuận vẫn còn hiệu lực, Cuồng Đình đạo thống vẫn còn là Cuồng Đình đạo thống, không phải là ma giáo. Còn việc Lý Thất Giả có giết người của đạo thống khác hay không thì là ân oán cá nhân của hắn, không nằm trong hiệp nghị. Nếu như Cuồng Đình đạo thống không xé bỏ thỏa thuận thì chúng ta phải tuân thủ thỏa thuận này. Đây chính là trật tự, bằng không, ngay cả thỏa thuận mà chúng ta cùng nhau ký kết còn không duy trì, thì vạn thống giới chắc chắn sẽ loạn, như vậy lấy đâu ra trật tự nữa. Nói tới đây, Dương Minh tán nhân nhìn tất cả mọi người. Dương Minh tán nhân nói vậy lập tức khiến cho Mộc Thiếu Thần sầm mặt. Thế nhưng hắn vẫn tươi cười, nói rằng, tán nhân chính là quân tử, nhưng sợ rằng ma đầu Lý Thất Dạ sẽ không tuân thủ ước hẹn quân tử, coi như hắn có tu luyện huyết phệ thì cũng sẽ không trình báo với tán nhân. Ngày đó khi hắn tiêu diệt đệ tử của Tam Đại Đạo Thống, từng biểu diễn một môn ma công cực kỳ khủng bố, sát hại vô số tính mạng vô tội. Có phải hay không thì cần Lý Thất Giả tới nói rõ. Dương Minh tán nhân nói chậm, thỏa thuận chính là thỏa thuận, chúng ta phải làm việc theo thỏa thuận, không thể vì ân oán cá nhân mà phán định hắn có phải là ma đầu hay không, càng không thể vì ân oán cá nhân mà gượng ép phán tội cho hắn. Vì vậy, mời Lý Thất Giả tới Vạn Phong Lĩnh một chuyến, tự chứng minh mình thuần khiết. Hơn nữa hy vọng tất cả đạo thống có thể có mặt giúp hai bên có quyết định công chính. Nếu như mọi người đều đồng ý thì Dương Minh giáo ta nguyện ở Vạn Phong Lĩnh chủ trì đại cục. Nghe Dương Minh tán nhân nói vậy, không ít người nhìn nhau. Mới đầu mọi người còn tưởng rằng Dương Minh tán nhân đứng theo phe của Mộc Thiếu Thần, bây giờ xem ra không phải là vậy. Có không ít người sau khi nghe Dương Minh tán nhân nói như vậy thì lén lút thở phào nhẹ nhõm. Sợ rằng Lý, góc chuyện audio.com. Thất Giả sẽ không muốn đi tới buổi phán quyết này đâu. Mộc Thiếu Thần nói, mọi chuyện không nên võ đoán. Dương Minh tán nhân nói chậm, hôm nay cần phải có một câu trả lời chắc chắn, nếu như Lý Thất Giả là ma đầu thì Dương Minh giáo tình nguyện góp một phần sức mạnh vì vạn thống giới, nhất định chu diệt hắn. Lời này rất công bằng. Lúc này, Trường Sinh chân nhân vỗ tay, cười tươi như hoa, nói. Xem ra ngươi vẫn còn nhìn thấy xa. Đương nhiên, kiểu nói chuyện như thế này nàng chỉ nói với Dương Minh tán nhân mà thôi. Dương Minh tán nhân vô cùng bình tĩnh đứng tại chỗ, cạnh ao, Lý Thất Dạ lặng lẽ ngồi chờ, Tệ Thú Quỳ Nhiêu cũng lặng lẽ ngồi chờ, chờ thời cơ tới. Bây giờ Lý Thất Dạ rời xa ồn ào, không quan tâm đến những chuyện đang xảy ra bên ngoài. Lý Thất Dạ ngồi cạnh ao, nhập định thần du, diễn hóa vạn pháp, tìm hiểu huyền cơ vô thượng. Đối với Lý Thất Dạ, bất kể hắn ở nơi nào thì cũng có thể nhập định thần du, cũng có thể tìm hiểu huyền cơ vô thượng. Trên thực tế khi Lý Thất Dạ nhập định thần du căn bản không sợ người khác quấy rối, bởi vì hắn có một viên đạo tâm không thứ gì lay động nổi. Cho dù có người cắt ngang hắn nhập định thần du thì cũng không hề ảnh hưởng gì tới hắn, hắn có thể tỉnh dậy khỏi nhập định trong nháy mắt, căn bản sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng trước đây Vũ Băng Ngưng cùng Lăng Tịch Mặc không biết nên mới liều mạng bảo vệ. Tệ Thú Quỷ Nghiêu cũng nhập định thần du. Khi nó nhập định thần du thì trên người nó thi thoảng có hồ quang xẹt ngang, khi hồ quang xẹt ngang thì có thể nghe thấy tiếng đùng 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 vang không dứt. Tệ Thú Quỷ Nghiêu là loài tệ thú, khác với hung điểu ác thú ở thế giới bên ngoài. Có thể nói, loài tệ thú là sinh linh đặc hữu của Kim Tiễn Lạc Địa, nguồn gốc của chúng nó là một bí ẩn. Còn bản thân tệ thú Quỷ Ngưu thì rất mạnh mẽ, là tệ thú vương, có thể quét ngang bát hoang. Huống chi, nó còn nắm giữ huyết thống của Quỷ Ngưu cùng ba xà, có thể nói khi nó vừa chào đời thì đã định sẵn là hoàng giả. Thế nhưng tệ thú Quỷ Ngưu lại khác với thần thú chân chính. Thần thú như Quỷ Ngưu, ba xà, một khi đạt tới cảnh giới như thế này thì trí khôn của nó không hề tầm thượng, thậm chí vượt xa rất nhiều sinh linh. Tệ thú cuối cùng cũng không thể so sánh với thần thú. Tệ thú Quỷ Ngưu rất mạnh thế nhưng vẫn chưa khai trí, vẫn là một con tệ thú. Vì vậy nó thường hành động theo bản năng, thậm chí ngay cả tu luyện cũng như vậy. Lý do tệ thú Quỷ Ngưu tới nơi này là vì nơi này có một cơ duyên, có lẽ cơ duyên ở nơi này có thể giúp nó thoát thai hoán cốt, từ đây thoát khỏi thú thai. Còn phần cơ duyên là gì thì tệ thú Quỷ Ngưu không biết rõ, chỉ là bản năng nói cho nó biết là nơi này có cơ duyên. Vì vậy, mỗi lần xuất thế nó đều muốn chiếm được nơi này, thế nhưng mãi cũng không thể thành công. Lần này được Lý Thất Giả giúp đỡ nên nó mới thành công. Cách chương.